Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Chương trình Luật pháp di trú và lịch sử Nguyễn Thiên Phượng đến với quý thính giả từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Buổi sáng thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Nhưng ngày hôm nay, đặc biệt luật sư Nguyễn Thiên Phượng mời ông Thượng nghị sĩ Mike Conda để gặp gỡ quý thính giả trên làn sóng này để nói chuyện về căn bệnh Hepatitis B, tức là bệnh viêm gan B, nói chuyện về học đường và nói chuyện về di trú. Nếu quý thính giả có những câu hỏi, thắc mắc, gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp với ông Thượng nghị sĩ Mike Conda ở 408-947-7030, 408-947-7030. Ngày hôm nay cũng có mặt của cô phụ tá của ông Mike Conda, đó là cô Hương Nguyễn và cô Audrey. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Good morning and welcome to Ban Mai Radio, Hương Nguyễn and Audrey. Và bây giờ chương trình bắt đầu ngày hôm nay thì luật sư Nguyễn Phượng có mặt tại phòng phát thanh với cô phụ tá của Thượng nghị sĩ Mike Conda.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Ngày hôm nay thì chúng ta làm chương trình ở phòng ghi âm thì chúng tôi có hiện giờ thì có sự hiện diện của cô Hương Nguyễn là người phụ tá văn phòng của Thượng nghị sĩ Mike Conda. Không biết là cái microphone của Hương nghe có được không? Hương nói đi.
Hello.
Dạ. Yeah. Khánh Thi có nghe giọng của Hương không khi mà Hương nói hello?
Có Hương. Hương để cho nó gần một chút xíu.
Hương để cái nha. Microphone gần một chút tại vì chúng tôi còn đang
xem. Rồi Hương.
Ở nó thử xem. Hương chào thính giả thử xem.
Hello. Yeah. Chào cộng đồng.
À, vậy là nghe rồi không? Yeah. Ok, Hương nghe luật sư nói rõ phải không?
Yeah.
Vâng, kính thưa quý vị, thì như đã thông báo thì Thượng nghị sĩ Mike Conda sẽ có mặt trong phòng ghi âm của chúng ta. Nhưng mà quý vị biết rồi là hiện giờ thì ở ngoài trời cũng hơi khó chịu một chút, cho nên di chuyển nó cũng hơi khó khăn. Và ngài Thượng nghị sĩ của chúng ta, ông đang trên đường đến và ông chưa tới văn phòng ghi âm của chúng ta. Nhưng mà trong thời gian này thì tôi dùng cái cơ hội này để nói với quý vị một tí về những cái vấn đề mà chúng ta đang phải đối diện với. Chỉ còn có một tuần lễ nữa thôi. Ngày hôm nay là ngày đầu tháng, với người Công giáo của chúng tôi thì là ngày lễ các thánh. Và với những cái việc mà chúng ta cần phải làm, công dân của một quốc gia Hoa Kỳ, hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thì đó là chúng ta chỉ còn có đúng một tuần lễ nữa là chúng ta sẽ bỏ một cái lá phiếu để mà bầu cho người nguyên thủ quốc gia. Và cái lá phiếu của chúng ta năm nay hơn bao giờ hết, nó rất là đặc biệt, nó rất là quan trọng. Vì vậy tôi mong rằng là quý vị sẽ để thời gian ra để mà xem xét, để mà chọn lựa cho nó rõ ràng, cho nó đúng với những gì chúng ta mong muốn là những người đã định cư trên đất nước Hoa Kỳ này. Với Thượng nghị sĩ Mike Conda, ông ta làm rất là nhiều những cái việc liên quan đến di trú, đến viêm gan B và đến học vấn, học đường. Tại sao? Tại vì là Thượng nghị sĩ Mike Conda cũng là một người đã được định cư ở Hoa Kỳ này, và cái thời gian ông định cư đó là một cái thời gian rất là khó khăn cho những người Nhật Bản. Ông là người Nhật Bản, mặc dù ông sinh ra ở Walnut Grove ở California, nhưng những năm đầu sinh sống ở nơi này thì ông và gia đình của ông đã sống trong một cái trại, chúng ta gọi đó là internment camp, trong thời gian Thế chiến thứ hai. Và trong cái phần còn lại là trong thời thơ ấu của ông ta thì ông ta sống hoàn toàn ở San Jose, và ông đã đạt được một cái bằng đại học và một cái bằng cao học từ một trường đại học nơi chúng ta đang ở, đó là San Jose State University. Cho nên chúng ta biết rằng là Thượng nghị sĩ Mike Conda là một người có được cái sự thương yêu, và ông ta chọn San Jose là nơi mà ông ta đã sinh sống trong biết bao nhiêu năm nay. Ông ta có một cái lịch sử làm về những việc trong cộng đồng. Ông đã làm việc cho US Peace Corps ở El Salvador, và khi làm nơi đó thì ông ta đã nói được tiếng Tây Ban Nha rất là thông thạo. Ông trở thành một nhà giáo, một người hiệu trưởng và là một thành viên của hội đồng hoạch định ở thành phố San Jose, là một người làm trong văn phòng của trường học ở San Jose, và tôi đang nói về những cái vị trí của thượng nghị sĩ Mike Honda, và ông chạy rất là mau để mà ông chạy tới văn phòng của chúng tôi. Tôi biết rằng là ông rất muốn nói chuyện với cộng đồng của chúng ta. Tôi vừa mới thấy thượng nghị sĩ Mike Honda bước vào phòng ghi âm và tôi nhìn thấy ông thì tôi thấy ông rất là trẻ, thưa quý vị. It's a very young man, I have to say. So, hello, Congressman Mike Honda. Here's the thing for you to put on. See if you can. See if you can hear. Can you hear? I'm talking a little bit too loud or too low? Too loud. So maybe you can lower it down a little bit for the congressman to. Và tôi sẽ tiếp tục nói rằng là ông là một người cha của hai người con, và ông là người một người ông của ba người cháu, và ông làm việc rất là cực, tại vì ông đi từ là một người ông đi từ DC rồi ông về San Jose để mà ông làm việc cho cộng đồng của chúng ta ở đây. Are we okay now, Congressman? Can you hear me? Yeah, you can. Wonderful. So please say hello to the listener. Thank you so much for coming and spend time with us today.
Well, thank you very much, and I just want to say kính chào quý vị to everybody, and thank you for having me. I'm very honored to be talk to everyone through the radio, and I think this is a great way to start a day if you're driving or if you're making breakfast or taking your kids to school.
Oh, thank you so much. Number one, first of all, I have to say that I don't think I have to say so much about you. I think our community know you so well. I see you everywhere at every function that we have in this community. I think that everybody look at you as a father, as a grandfather, as a friend, as a brother, and as an uncle.
Well, that's a high compliment. As long as I'm part of the family, that's great. And you probably see staff Hong Win and Audrey.
Yes.
We try to make sure that we're present in all our communities, especially with the Vietnamese community. Not only myself, but in with our language and everything else, so that we appreciate and respect the language, culture, religion, and the contributions the community has made to this great nation of ours.
Thank you so much. Yes, I noticed too, you have the Miss Hương Nguyen speak Vietnamese very well. Born in America, but speak Vietnamese very well. And then you also have Miss Audrey, who's here in our studio, and two very young and very talented employee and assisting you in everything that you do, and I think that is so great. So Miss Hương can speak Vietnamese, so I'm going to step back and let she does on the translation. How about that?
I'll try.
Nói tiếng Việt Nam chứ. Vâng, thưa quý vị, quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với lại Congressman Honda ở số 408-947-7030. Nhưng nếu mà quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề di trú này, thượng nghị sĩ Honda rất là muốn nói chuyện về những vấn đề viêm gan B, những vấn đề về học đường, những vấn đề về di trú. Và tôi sẽ đặt một cái câu hỏi đầu tiên về vấn đề viêm gan B để thượng nghị sĩ có thể nói cho quý vị biết. Và tôi mong rằng là những quý vị theo dõi chương trình hiểu được tiếng Mỹ, thì tôi rất cảm ơn những người mà nói lắng nghe theo chương trình về tiếng Việt Nam, thì tôi sẽ cố gắng dịch tất cả những gì mà thượng nghị sĩ nói để cho quý vị biết rằng là ông đang làm cái việc gì cho chúng ta, đại diện cho cộng đồng chúng ta ở trên thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Congressman Mike Honda, I know that you have a lot of passion for issue on immigration, hepatitis B, and education. So I'm going to start my question with the hepatitis B, because I think that is one of the issue that we have a lot in this community as well. So are the efforts to fund research on hepatitis and encourage inclusion of a study by medical and nursing students having beneficial results yet?
Yes, let me just say that to the community that we feel that hepatitis B is one of the most silent killer of Asians, and especially Asian American males, because the virus is very strong. Most virus will die outside the body within a minute, 2 minutes, but the hepatitis B virus can live over 74 hours. That's almost a week. And that's what makes this thing so dangerous. Now, and only and because Asians here in California, here in this valley, we travel a lot to Asia. And there's a lot of exposure if we're not taking care of ourselves. The other, it can be transmitted from one person to another if we're not careful also. However, on the good side, there's a cure in the near future. I'm the chair of the Hepatitis B Caucus in Congress. And with the Republican friends, we've been able to secure, through my position as a appropriator, to secure about $34 million for the Center for Disease Control to educate, to prevent, and to eradicate hepatitis B in this country. The thing about hepatitis B is that you could have it for years and never know it because the symptoms never appear. It's what we call a silent killer. It's a silent killer, and that's why we need to speak up and let our community know that this is very important to address. A good friend of mine, Henry Lee, who is his father and himself are the founders of Lee Sandwich. He told his friends that he had hepatitis B, and this is the cause of his liver cancer. And when they found liver cancer in him, he was stage 4, and he had a very, very difficult time. But he always told people and his family to educate them about how to prevent this, and he wants it to be important for the entire community that they address this very, very dangerous and illness that we need to face as a community. So I'm dedicated, and my staff is dedicated to addressing this and providing ways to have our community members first have a health screening, and then later on, after health screening, we'll find out whether they are negative or positive. Negative, that they don't have it, then they can get 3 shots and be immune, and we'll have to worry about it. If they have it, then there's ways to manage it.
Thank you so much. Hương có muốn dịch những gì mà người thượng nghị sĩ vừa mới nói không?
I know what you said.
Để quý vị biết là chúng tôi đang có một buổi nói chuyện chứ không phải là chúng tôi làm cái gì sẵn sàng hết. Theo như ngài thượng nghị sĩ nói thì là cái bệnh viêm gan B đó là một trong những cái bệnh mà gọi là giết người im lặng ở trong cái cộng đồng Á Châu của chúng ta, và nhất là những người về phái Nam. Đây là một con vi khuẩn mà nó sống ở trong con người của chúng ta trên 74 tiếng đồng hồ. 74 tiếng đồng hồ tức là khoảng chừng gần một tuần lễ, và đó là một cái vi khuẩn rất là nguy hiểm, nhất là những người Á Châu của chúng ta hay đi du lịch ở những vùng Á Châu và có những cái sự gọi là exposure, tức là nó làm cho mình có thể nhận được những cái vi khuẩn đó, và cái vi khuẩn này có thể chuyển từ một người này qua một người khác. Và vì vậy, ông đã được chỉ định là cái người chair, tức là cái người đứng đầu cái đoàn để mà làm cái việc tìm ra những cái sự chữa trị cho cái việc bệnh viêm gan B trong tương lai. Họ đã có 34 triệu đô la để làm cái việc này, để mà đưa ra những cái tin tức mà về vấn đề viêm gan B, để mà kiểm soát cái bệnh viêm gan B, để mà bãi bỏ cái việc này, để chúng ta không có những cái vấn đề này xảy ra trong cộng đồng, nhất là cộng đồng Á Châu. Ông nói một trong những người mà đứng ra với ông làm việc này nhiều nhất đó là anh Hướng Lê. Anh Hướng Lê là một người bạn của ông ta, và anh khi anh biết ra anh bị bệnh gan, bệnh ung thư gan, thì đã là ở cái mức thứ 4 rồi. Và vì vậy anh muốn rằng là với những cái việc làm về vấn đề viêm gan B, cái quan trọng là educated, tức là nói với quý vị để mà quý vị biết về cái bệnh tình này, để quý vị đừng nghĩ đây là một cái bệnh chúng ta có thể coi thường được, tại vì cái bệnh này rất là nguy hiểm, và tìm cách để mà giúp cho tất cả mọi người có được một cái sự gọi là kiểm soát, health screening, tức là tới để mà họ kiểm soát cái bệnh tình của mình. Nếu mình có, nếu mình không có thì họ cho mình 3 mũi thuốc thì mình sẽ không bao giờ bị cái bệnh viêm gan B, và nếu mình có thì là mình phải tìm cách chữa trị ngay tức khắc. Và thưa quý vị, chương trình của chúng ta đang nói đến những vấn đề liên quan đến cuộc sống của chúng ta ở nơi cộng đồng này. Một người thượng nghị sĩ làm tất cả những cái việc cho chúng ta. Ông đã để cả cuộc đời của ông ta làm việc cho cộng đồng của chúng ta. Đây là những việc mà ông ta để tâm để trí vào làm, để giúp ích cho xã hội, để giúp cho cộng đồng này. Ông nói rằng là từ cái ngày mà những người ông cha đã tìm ra quốc gia này, và đó là cái điểm chân chính của quốc gia này. Quốc gia Hoa Kỳ luôn luôn lúc nào cũng là một quốc gia của những người định, của những người di cư. Và vì vậy đã làm quốc gia này là một quốc gia rất là cường mạnh, và đã làm cho những cái sự đóng góp của chúng ta, những người di cư của chúng ta, làm cho cái cuộc sống của chúng ta tốt đẹp nhất, nhất là ở trong cái thành phố này mà chúng ta gọi là Silicon Valley. Đó là cái điểm chính cho những cái sự sáng tác của một quốc gia hùng mạnh. Và vì vậy, ông muốn rằng là chúng ta, tất cả những người ở đây, hãy giúp và hãy làm việc với văn phòng của Thượng nghị sĩ Mike Honda để đưa đến những gì tốt đẹp nhất cho chúng ta. Nếu quý vị có những câu hỏi cho Thượng nghị sĩ Mike Honda, chúng tôi mời quý vị gọi điện thoại số 408-947-7030 để đặt câu hỏi. Những câu hỏi của quý vị nó có thể liên quan đến cộng đồng, có thể liên quan đến những công việc người thượng nghị sĩ làm việc cho chúng ta ở đây, và những việc mà ông làm cho chúng ta ở trên thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Và nếu quý vị có những câu hỏi, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Thank you so much for that answer, and I hope that you will be successful, and if anything that the community can do to assist you to spread the words about the hepatitis B, so that we can stop this disease from destroying many family if they have any problem. So hopefully that they can find some help. Yes?
Yes, and the reason why this is so important is that we can prevent chronic liver disease, we can prevent its spread, and we can also then prevent death by liver cancer or liver diseases. And there's 100,000 plus Vietnamese in this valley, and 1 in 12 could be infected with hepatitis B. And it's the men that are the most vulnerable to health, to liver, chronic liver disease, and death by liver cancer. And liver cancer is the second leading cause among Vietnamese of death through liver cancer. And so and most people say that they died because of cancer, but they never think about how did it start, could it be prevented. And that's why this education is so important. And this is why I appreciate Vien Dao Radio allowing us to speak to the community and put into their minds and then into their hearts the idea that if they love their family, they love their life, that they should take that one step and be screened. I was afraid when I got screened, because I was afraid of knowing.
Find out, yeah.
I didn't want to really know the answer, because I was afraid it might be, I've got it. But then it was more fearful for me to know that I could leave my family too early or my children too early. And so that fear overrode the fear of the needle.
Okay.
And when I found out a couple of weeks later that I didn't have it, then I had choices to make. But one of the major choices was to make sure that nobody in this valley goes the next day without hearing the information about hepatitis B.
I see. ông nói rằng là cái sự mà bệnh mãn tính về vấn đề gan, về bệnh gan nó có thể ngăn ngừa được. Tại vì nhiều người chết bởi cái bệnh gan, bệnh ung thư gan, nhưng mà không biết tại sao mà cái ung thư gan nó lại xảy ra. Và ông nói là ở cái vùng này chúng ta sống có trên cả 100,000 người, và 112 người bị ảnh hưởng bởi cái bệnh viêm gan bi. Và nhất là những người phái nam là những người sẽ nhận cái căn bệnh này dễ dàng nhất. Và ông nói đây là cái sự mà xảy ra cho những người bị chết vì vấn đề ung thư gan là cái đứng hàng thứ hai. Và vì những người này họ chết mà không biết là tại sao họ lại bị ung thư gan. Vì vậy mà ông muốn là đem những cái tin tức này ra để mà nói với cộng đồng, để cộng đồng biết. Và ông cảm ơn Viên Thao đã cho ông ta có một cái cơ hội làm cái việc này. Vì chính ông cũng là một người cũng rất là sợ hãi để đi khám bệnh, để biết là ông có bị viêm gan bi hay không. Vì ông sợ rằng là ông biết ra rồi thì là ông sẽ không làm gì được. Ông lo lắng cho gia đình của ông. Cho nên ông nói rằng là nếu quý vị là những người thương yêu gia đình, thương yêu cái cuộc sống của mình, thì quý vị phải đi khám bệnh để mà biết rằng là mình có hay không có. Và ông nói rằng là ông mừng là khi ông khám xong thì ông không có cái bệnh viêm bi, thì bây giờ ông phải có một cái sự lựa chọn là bây giờ ông phải làm gì. Cho nên ông muốn mang cái thời gian và sức lực của ông và những gì ông có thể làm được để giúp cho tất cả những người sống ở trong cộng đồng chúng ta biết về cái bệnh viêm gan bi và có thể khử trừ nó trước khi chúng ta mất đi cái cuộc sống của chúng ta và để lại những sự thương tiếc cho gia đình và người thân. Trở lại với Khánh Thị.
Yeah, thank you Miss Kim and thank you Mr. Congressman Mike Honda. We have the caller want to say something with Mr. Congressman. Mời chị lên tiếng ạ.
Good morning Mr. Congressman Mike Honda.
Good morning.
This is Annie Lee, Henry Lee's sister from Lee Sandwiches.
Oh, good morning. How are you?
Oh, I'm good, thank you. How are you? So
fine.
Yeah, I just want to say thank you that you have come to my brother, Henry Lee Funeral. He's the one who died with the hepatitis B, liver cancer. So we do receive your message. And so I want to say thanks that you take the time to come to talk about the hepatitis B for the listeners.
Thank you. Yeah, I made a promise to myself at the memorial service when I saw the 22 children and grandchildren. I just thought to myself that Henry would want everybody in his own family and his clan and then everybody in the community to be educated and also safe.
Thank you so much. Vâng, cảm ơn sự đóng góp của chị Annie Lee. Và chúng tôi cũng biết rằng là cái việc ra đi của anh Hướng Lê là một cái sự đau buồn cho bà cụ và cho cả gia đình. Và mong rằng là tất cả mọi người bình an. Congressman Mike Honda, the next subject I wanted to talk about is immigration. This is a subject that dear and near to me. Being an attorney, and I do a lot of work with immigration, I want to be able to spread as much words, as much information as I can about anything about immigration so that it can help a lot of people who come to this country, like all of us, immigrate here from another country, to know what we have to do to abide by the law and to know what's going on in our life with the immigration reform or immigration law that we have to look up to. So having said that, you favor the best and the brightest act, an IDEA Act enabling foreign students with advanced degrees in science, technology, engineering, and mathematics, and we call it STEM, field to stay in the U.S. Will these acts permit the F1 student to become permanent residents without a showing that qualified American workers are not available for the position the STEM graduate will fill?
Well, the answer is yes. But what we want to do also is to make sure that these students who have come here to study and to get a degree in a very difficult field, science, technology, engineering, math, is a very difficult field, and we have a very, very a shortage of those workers in this valley. There's over 7,000 jobs that's open in the valley, and it's very difficult to fill. So the companies go overseas through H-1B, and so our the bill is to make sure that those students who graduate from college with a degree in STEM are offered an opportunity to be able to stay here, and offer them a green card, because it's very difficult to get a green card and go down that path, and also be able to continue to attract the best and the brightest. And we know that with the Vietnamese immigrants, we have experienced a major boon in our economy since after the war in 76. The Vietnamese community came here in about three ways. First, through the evacuations. Second, through the stamina and the guts and the courage of the families and individuals that came, however they can get here. And that's how some of the Vietnamese immigrants got that name, boat people. And they came through many difficult times, and other ways through the different camps. This country needs to realize that I believe we have an obligation to our Vietnamese brothers and sisters to provide them the easiest pathway to citizenship through understanding our historic interactions, and we fought side by side together. And that's why I feel that we have this obligation. As a school teacher, I saw children sitting on the floor in the library, and I asked them, "What are you doing?" They said, "We are teaching our children Vietnamese language and culture." And I thought, I'm a principal of a school, and our school is vacant on weekends, so why can't we offer my school to the Vietnamese program? At that time, it was called Vang Lang. And so we did that, and we had Vietnamese language school. And I created the bilingual language school for Vietnamese children in my school. And we supported that, and we wanted to make sure that our community was respected through language, culture, religion, and through education. And the ultimate part of this whole educational process is when you become an immigrant from Vietnam, and you have a status of being a college student, you're going to graduate with a STEM degree. Why should we not offer them a gateway, a pathway to citizenship through our green card process, and remove as many barriers as possible? And I think that this is what we owe the community, number one. Number two, we owe this country the possibility of having folks of Vietnamese background to contribute to our country, make our country vibrant and strong.
Thank you.
Thank you so much. I'm not sure if I can do all of that, but I'm going to try. So tôi hỏi ông rằng là ông ủng hộ cái đạo luật tốt nhất và sáng nhất, và cái đạo luật sáng kiến cho những người học sinh ngoại quốc với những cái bằng cấp về khoa học, về kỹ thuật, kỹ sư, về toán học, chúng ta gọi ngắn là chữ STEM. Đây là những cái ngành mà những người học sinh ở ngoại quốc vào đây, nếu họ học những cái ngành này là những cái ngành khó khăn, thì họ sẽ được ở lại Hoa Kỳ. Và với những cái việc như vậy thì khi mà một người ở lại đây làm việc thì họ phải vượt qua một cái quá trình, đó là phải chứng minh làm sao mà những người như họ không thể nào tìm được ở Hoa Kỳ này. Và ý của ông Tam nói là nếu cái đạo luật này cho phép thì những người học sinh này có thể trở thành thường trú dân và sẽ trở thành một người công dân Hoa Kỳ. Thì ông nói rằng là ở vùng chúng ta đang sống đây, những người học sinh đến đây đi học, những người học sinh ngoại quốc vào đây đi học, họ học những cái ngành nghề rất là khó khăn, là về vấn đề khoa học, về kỹ thuật, về kỹ sư, về toán học. Thì ông nói rằng là những người làm, những người vai qua đi học như vậy thì họ nên có được một cái cơ hội để sống ở đây, để có cái thẻ xanh. Hiện giờ có trên 7.000 công việc ở trong cái vùng nơi chúng ta đang sống đây. cần phải được feel, tức là cần phải được có người làm việc về cái ngành nghề này, nhưng mà khó để mà có thể tìm được họ. Và nhất là những người như chúng ta là những người định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1975 cho đến hôm nay, chúng ta đến Hoa Kỳ với nhiều cách. Ví dụ như chúng ta đi vượt biên, ví dụ như chúng ta đã phải trải qua những cái sự khó khăn về vấn đề cuộc sống ở trên biển, ở trên những cái trại chúng ta đang ở. Và họ tìm cách đưa chúng ta ra khỏi nước Việt Nam. Vì vậy mà chúng ta có cái tên là The Boat People, tức là những thuyền nhân. I am one of the boat person, just so you know. Và họ sống ở quốc gia này, tức là chúng ta là những người sống ở quốc gia này. Chúng ta đã cung cấp cho quốc gia này rất là nhiều những cái người có nhiều tài năng. Và là một người thầy giáo, ông ta nói rằng là ông ta thấy có những người cha mẹ dạy con họ ở bậc thềm của những library, là những thư viện, và vì vậy ông đã giúp để tạo ra cái trường học văn lang dạy hai thứ ngôn ngữ tiếng Việt Nam và tiếng Mỹ. Just so you know, văn lang is alive and well, and my children also went to văn lang.
Oh, great.
Thank you very much for that. And ông ta nói rằng là chúng ta những người định cư ở Hoa Kỳ này, những người di cư, chúng ta cần phải có những cái cơ hội, và quốc gia này đã cho những người di cư có được những cái cơ hội này. Và vì vậy nếu ông ta làm được những cái việc này thì những người mà học về những ngành nghề khó khăn này, hay là những người đang sống ở đây học về những cái ngành nghề khó khăn này là một học sinh, sẽ có được cái cơ hội để trở thành một người thường trú dân, và từ đó sẽ trở thành công dân của nước Hoa Kỳ này, và hợp tác và cung cấp cho nước Hoa Kỳ này những tài năng và sáng kiến của những người đã tới đây đi học. Thank you so much for that question. Oh my God, I didn't realize that we are way past the time. I just look at the clock and we're already way past the time. I'm barely asking all the questions I wanted to ask. What are we going to do?
We can come back.
We can come back. Yeah, quý vị nghe ông nói không, ông sẽ trở lại để nói chuyện với chúng ta. I really appreciate your time today. I wish you the best on the hepatitis B, spread the words, and then with the STEM that you are working on. I thank you very much for your time. I know your time is precious, and thank you so much to Miss Hương and Miss Autry, who had been working very, very hard with me to bring the congressman here to talk to the community. I appreciate that very much. Say goodbye to the listener, please.
Well, thank you, and I just want to thank my staff also, and thank you, and I would hope that we could continue to work together and have the Vintao Radio be our voice also to do to communicate that which needs to be communicated.
Thank you so much. You can say goodbye. Cảm ơn.
Vâng, dạ, cảm ơn cộng đồng để nghe ông Hạ Việt, ông mà Mike Khoan đã nói chuyện nha. Cảm ơn.
Vâng, xin thank you quý vị. Cảm ơn, thank you Khánh Thi nha. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều.
Once again, on behalf of our listener, thank you very much, Mr. Congressman Mike Honda, to be in here with us. Thank you, Mr. Kim, and thank you, Hương. Thank you, Andre also. We hope to see everyone here one more time, a few more times. For my understanding, our listener want to hear more about hepatitis B, tức là bệnh viêm gan B, education, vấn đề học trường, và vấn đề immigrants, tức là về vấn đề di trú. We hope to see you bring more information the issue we talk about today. Thank you.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng, và hẹn gặp lại luật sư Kim Phượng tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio nha. Vâng, cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Quý thính giả có thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, gọi văn phòng Empire Law Office. Hy vọng rằng ông thượng nghị sĩ Mike Honda sẽ trở lại một ngày gần đây để nói thêm với tất cả quý thính giả về bệnh viêm gan B, học trường và di trú. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng này và đón nghe chương trình luật pháp di trú, luật sư Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. 8 giờ tới 8 rưỡi sẽ là chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính với luật sư Nguyễn Kim Phượng.